Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 124, thư trả lời cư sĩ Lê Đoan Phủ ở Giang Tây. Phương Đông hết rét, mong Xiển Dương tông chỉ hiển mật dung thông. Mặt trời giáo hóa tỏa rạng, nguyện được hưởng ánh sáng Phật đảnh viên mãn. Ngửa trong Đoan Phủ Lê Công đại cư sĩ, kiếp xưa đã gieo cội đức, thừa nguyện tái lai, rộng xem cùng tột các sách, thâm nhập kinh tạng. Thương giáo pháp đời tượng pháp suy đồi, làm sáng tỏ cương yếu của pháp tánh, xuất ngôn thành chương, khế cơ khế lý. Lập thành nguyện cứu đời, giải hạnh đều cao, tiếng sấm phá mộng tỉnh mê vang rền, kinh động cái tâm. Giúp giáo hoàng tông, ban bố cơ duyên tỉnh ngộ, thành tựu điều tốt đẹp cho người, chẳng nài nhọc khổ. Khéo léo dẫn dắt kẻ mạt học, hòa quang lợi vật. Nếu chẳng phải là phổ môn ứng hiện, ắt phải là hậu thân của Duy Ma, có phải là như vậy hay chăng? Duy Ma gọi đủ là Duy Ma Cật, dịch nghĩa là Tịnh Danh. Ngài là một vị đại Bồ Tát, hiện thân cư sĩ thời Đức Phật. Những lời Ngài giảng về pháp môn bất nhị được ghi trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, lớn lên chẳng biết gì, cửa tông môn cao ngất không thể dấn bước, đành nương tịnh độ để ẩn náu, thiên tư kém hèn. Vì thế không thể tham học với nhiều bậc tri thức, nẻo khách lên đên, do vậy đành cam ăn bám Phổ Đà 20 năm. Giữa đông năm Nhâm Tý 1912, được xem Phật học tùng báo, mới biết bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ phần nhiều hiện thân trong làng Nho, hoan hỷ cảm thán, không lời lẽ nào sánh ví nổi. Đối những trước thuật của các hạ càng thêm khâm phục, chỉ hận mình độn căn, cốt cách ruộng nát, chẳng thể thường theo hầu nơi trường thất, hồng lạm giữ phần được gọt giũa. Cuối thu, tịch công ở chùa Vạn Thọ, do nhân duyên sang định bộ Khai Mông, hạ cố đến chỗ quan. Nhân khuyên nên sửa chữa tu đính, tôi nhắc nhở đến ngài. Tịch công ở đây tức Hòa Thượng Tịch Sơn ở chùa Vạn Thọ, vừa được nhắc đến trong lá thư trước. Lại lo ngài không rảnh rỗi để làm, may sau Tam Bảo gia bị, đã hiện sẵn điềm mộng, đã được hứa khả, may mắn nào hơn. Tịch công bèn gửi thư nêu duyên do, hạn định 2 tháng sẽ hoàn thành. Quan sợ rằng ngài chưa đọc kỹ nguyên cảo, ngài Tịch Sơn chưa trình bày rõ cách thức biên tập, chỉ sợ ngài thuận theo ý sư sửa chữa đại lược. Do vậy tôi trình bày những điều khó khăn gửi đến tịch công, chẳng ngờ thư ấy được chuyển đến ngài soi xét, cảm kích thẹn thùng vô cùng. Đến bữa khác, nhận được thư ngài dạy dỗ, chứng tỏ ngài tiếp độ mọi loài đọc kinh, đúng như cái chuông lớn treo trên giá, hễ gõ bèn kêu, gương báu đặt trên đài, không hình sắc nào chẳng hiện, cảm kích lắm. Trộm nghĩ, bản thảo Khai Mông, tuy do thông công, tức ngài thông trí tầm nguyên soạn, nhưng phát huy, nhuận sắc, hoàn toàn nhờ vào các hạ. Nếu tinh thần không đủ, thì chỉ thành ra làm đãi bôi cho xong. Nếu sắc lực mạnh mẽ, chẳng ngại gì ngoài hiển giáo ra, ở những chỗ khác, với mỗi chỗ bèn nêu thêm cương yếu của mật giáo, ngõ hầu người đọc biết đến hiển mật viên thông, pháp môn vô nhị. Về sự tu, nên thâm nhập một môn. Về lý tánh, cố nhiên, hai pháp ấy nhiếp trọn lẫn nhau. Xin đừng tiếc bút lực như rường cột, khiến cho Phật đảnh phóng quang minh viên mãn, phổ chiếu hết thảy hữu tình tận cùng đời vị lai. Hơn nữa, những nhà giảng giải đời mạt thường thích luận thiền, khiến cho thính chúng đa phần bị những câu thoại đầu xoay chuyển. Trộm nghĩ, những câu cơ phong chuyển ngữ của thiền gia trọn chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhắm vào căn cơ của người đến tham phỏng mà chỉ về lẽ hướng thượng, chỉ nên tham cứu, chứ nên giảng nói. Giảng kinh như thế thì chỉ bậc đại sĩ tư chất thù thắng mới được lợi ích, còn những kẻ trung hạ căn, thảy đều mắc bệnh. Đối với tông thì cơ phong chuyển ngữ chẳng biết tận lực tham cứu, tự lầm lạc suy đoán ý nghĩa. Đối với giáo thì do những lý thật, sự thật chẳng phải là cảnh của mình, bèn cho những điều đó chỉ nhằm ngụ ý biểu thị pháp. Dùng tông phá giáo, dùng giáo phá tông, gần đây thói ấy không gì tệ bằng. Mong ngài hiện tướng lưỡi rộng dài, cứu vớt những kẻ chết đuối ấy. Thêm nữa, thầy Ngộ Khai túc căn sâu chắc, tâm hiếu thắng mạnh mẽ, thoạt đầu chuyên chú thiền tông, miệt thị tịnh độ, về sau dự vào pháp hội của ngài thông trí, từ đó mới dần dần sanh tính tâm. Tuy ấp ủ tánh cuồng vọng, chí nguyện cao, chẳng thể đè lấn được, nhưng sắc lực yếu đuối, hành trì thật khó tương ứng. Mùa đông năm ngoái từng bộc lộ bản ý, quan bèn cực lực quở trách, hiềm vì tâm chấp quá nặng, chẳng được vãn hồi. Có lẽ cũng nên thưa cùng các hạ, ngày 21 vào tháng mùa đông, thầy ấy ôm bệnh về núi, kể cho sư huynh nghe chuyện ngoài núi chưa xong, liền chẳng nói được nữa. Đến giờ mùi hôm sau, bèn qua đời. Nào có tướng cảm ứng tốt lành nào để nói đâu? Dương Thứ Công nói. Dương Thứ Công chính là Dương Kiệt, hiệu là Thứ Công, tức Vô Vi Tử trong chú thích ở phần trên. Dương Thứ Công nói: ái chẳng nặng, chẳng sanh sa bà, niệm bất nhất, chẳng sanh cực lạc. Thầy Ngộ Khai chẳng phải là không tin có Tây Phương, nhưng do ái căn cố kết, ý niệm bất nhất, những điều bình sinh mong mỏi đều thành bánh vẽ. Thầy ấy mong thấy được đạo, mong lâm chung hiện đủ mọi tướng lành, đều hé lộ ái căn. Thoạt đầu chẳng gặp tác gia, chỉ tác gia thoạt đầu chỉ người giỏi văn thơ. Do thiền giả cũng thường dùng văn thơ để trình bày yếu chỉ nhà thiền, nên nếu ai khéo lãnh hội nghĩa thiền, khéo độ được người, cũng gọi là tác gia. Thoạt đầu chẳng gặp tác gia, đến già trọn thành đống xương, là nói về thầy Ngộ Khai vậy. Buồn thay. Lại nữa, tháng chạp năm Nhâm Tý, do đọc Phật học tùng báo, thấy báo in bằng giấy tây, chẳng để được lâu như giấy tàu, khiến cho những bài văn, bài luận kỳ vĩ của quý vị, vì dùng loại giấy ấy, đều bị mất hết, chẳng thể tạo ích lợi rộng rãi dài lâu. Do vậy, tôi chẳng nề hà mắc tội, trình bày đại lược những điều hèn tệ mình đang ấp ủ. Tuy có vài điều, nhưng điều này là chánh. Vào mồng 1 tháng Giêng năm Quý Sửu, tức năm 1913, đã gửi đến ban biên tập, có lẽ ông Nhất Thừa Bộc chê là lẩm cẩm, trọn chẳng để mắt tới. Nhất Thừa Bộc tức cư sĩ Bộc Đại Phàm, một trong những người biên tập tờ Phật Học Tùng Báo. Cao cư sĩ tức Cao Hạc Niên đến đây bèn sao lục lại, chuyển đạt tới các vị, ngõ hầu các vị biết rõ cái hại của loại giấy tây, chẳng biết đã lọt vào mắt xanh hay chưa. Nay tuy tùng báo đã đình bản, nhưng vẫn phải ngửa lên thưa trình. Cái hại của loại giấy tây còn hơn cả nước lũ, mãnh thú, nghèo nước, khốn dân, đoạn diệt, nho, thích, thánh giáo. Cái họa ấy không có cùng cực. Mong có bậc đại lực dứt trừ thói quen ấy, thì phước cho đồng bào pháp đạo được vĩnh truyền vậy. Ông Địch Sở Thanh có chí lưu thông, có chánh thư cục, gần đây in mấy đầu sách đều dùng giấy tây. Nếu chẳng thống thiết trình bày lợi hại, tương lai các nơi in khắc đại tạng chắc chắn khó lòng không dùng loại giấy ấy. Do vậy, lưu thông lại thành ra diệt vong nhanh chóng. Đấy là điều bất huệ tôi đau lòng buốt óc, vô phương khẩn cầu. Nay may được ngài rủ lòng dạy dỗ, nên mới dám trình lên. Sức học của ngài trùm khắp cả nước, đạo cao ngút trời, giao du khắp cả trong nước, ngoài nước, ngôn luận khuất phục lòng người. Khẩn khoản xin ngài bảo cùng khắp những vị hoằng pháp và soạn thuật một bài văn rộng lớn, đăng lâu dài trên báo chí, ngõ hầu đồng bào cả nước đều biết họa hại. phàm những gì thuộc loại kinh sách thánh hiền lưu truyền trong đời và khế ước văn bằng đều nhất loạt chẳng dùng loại giấy ấy. Ngõ hầu tam giáo chẳng đến nỗi mau diệt vong, ngũ tộc cùng thấm nhuần ơn lớn rộng vậy. Ngũ tộc là năm sắc dân chính của Trung Hoa: Hán, Tây Tạng, Mông Cổ, Hồi, Mãn Châu.